Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới Đức Tần Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa Viện Chủ Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thầy Thiền Trì Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Sư Cô Thí Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình chúng tôi hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là thông báo Phật sự của Lưu Sinh Tự. Thứ hai là Pháp Đàm. Đây trong dịp lễ Vu Lan, Mô Phật. Thứ nhất phần thông báo, thưa mời đại lễ Vu Lan phần lịch 2560-2016. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Ta Đại Chư Mình. Thông báo, đại lễ Vu Lan Thắng Hội là dịp để chúng ta tỏ lòng hiếu thảo với các bậc sinh thành, cầu nguyện để gia tăng phước đức, hầu người quá bán mau tiêu trừ nghiệp chướng. Chùa Lưu Sinh Tự của chúng con sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Thắng Hội vào ngày Chủ nhật 14 tây tháng 8 năm 2016, địa điểm 7509 Munitrai, thuộc thành phố Rosemead, California 91770. Điện thoại để liên lạc đến Sư Cô Thí Nữ Hiền Nhân số 626-280-8801. Chương trình của chúng tôi gồm có cúng hương 8 giờ đến 9 giờ 15 sáng, tụng Vu Lan Bổn Kinh 9 giờ 15 cho đến 10 giờ sáng. Pháp Sư Thích Biến Hóa sẽ khai thị cho chúng ta 10 giờ 10 phút cho đến 12 giờ, đó là giờ cúng ngọ và dùng trai. 12 giờ đến 12 giờ 30 lễ Phật bái sám. 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 Pháp Sư Thích Biến Hóa sẽ giảng kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Mọi chi tiết xin quý vị hãy liên lạc về chùa, số phone 626-280-8801. Xin lặp lại, liên lạc Thích Nữ Hiền Nhẫn 626-280-8801. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Ta Đại Chúng Mình. Kính thưa quý thầy với cô, trong mùa Vu Lan Thắng Hội sắp tới rồi, đây là cuộc nói chuyện về Ngài Mục Kiền Liên là chủ yếu. Dạ vâng. Thì xin thầy cô có thể kể cho chúng con một chút xíu tóm tắt về cái câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên mà sau này lại có cái ngày lễ Vu Lan Thắng Hội này. Khi mà Mục Kiền Liên không có độ được cho mẹ phải nhờ lực của tăng đoàn. Dạ vâng. Mô Phật.
Đại khái là tại vì mẹ Mục Kiền Liên á, là tạo rất nhiều nghiệp, không có tin Tam Bảo mà còn phỉ báng Tam Bảo nữa. Thành ra khi mà bà cụ qua đời đó thì bà bị đọa. Bị đọa. Thành ra khi Ngài Mục Kiền Liên mà người rất là có hiếu, mà khi mà đắc thần thông một cái, mà dùng thần thông, những cái thiên nhãn nhìn qua thử mẹ mình đang ở đâu. Thì thấy bà cụ đã bị đọa rồi, rất là đói khát, nó khổ sở. Ngài mới tới cầu cứu, tới cứu mà cứu không được. Đem cái tô cơm tới mà đói quá mà ăn được, tại cái người này nghiệp rất là nặng, là bỏ cơm vào miệng giống như than, nó biến nó thành than vậy đó. Mình thấy là cơm mà bà đó thấy là than. Khi mà đụng vào môi thì cháy. Mà rồi nuốt xuống thì nó đốt hết, đốt lưỡi, đốt cổ hết. Thành ra Ngài Mục Kiền Liên đau khổ quá, tới cầu cứu Phật. Thì Đức Phật mới nói là tại vì hiện cái nghiệp của mẹ con nó nặng quá đi. Cái thần lực của con tuy rất là cao, đây là Ngài là đệ nhất thần thông đó nhá. Mà cũng không chưa đủ sức. Thì dựa trên thập phương chư tăng để mà cầu cứu, thì Phật mới dạy Ngài là cái phương pháp cúng dường. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới để những đồ cúng dường trong những cái bồn đó, những cái thau đó. Bây giờ mình dùng bên đây mình dùng cái thau. Rồi cúng dường cho cái ngày, thì nhờ cúng dường như vậy mẹ Ngài mới được đắc giải thoát ngay lập tức. Thành ra Đức Phật mới dạy đó là cái pháp mà ai cũng nên dùng để mà cứu độ cho cha mẹ tổ tiên mình.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô. Trước khi qua đó thì những cái phẩm vật là cúng dường, thì ngài nói là thường là cúng dường hoa quả bên với cái tâm thành của mình và tịnh tài một cái cho vâng để dâng lên cúng dường trước tới mười phương cho Phật ba đời, Bồ Tát và chư hiền thánh tăng, vâng và chư tăng hiện tiền.
Thì cái này rất là quan trọng, tại vì cái Vu Lan là một cơ hội để cho mọi chúng sanh, những người chúng ta đó có cơ hội để mà báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên. Thành cái những cái nhân cái lễ Vu Lan này thì thầy khuyên quý vị nên tới các chùa cúng dường các thầy các cô, cúng dường Tam Bảo, biết cái phát cái tâm cúng dường Tam Bảo. Thì nếu làm như vậy những cái ngày đó, những cái ngày mà cái đại hội đó nó rất là đặc biệt, cái vị tới đó cúng dường thì giúp đỡ cho trong kinh nói đó, như là bảy đời tổ tiên sẽ được cung phụng cho đầy đủ. Trong bảy đời có cha mẹ đó luôn, nếu qua đời rồi thì họ được hưởng, họ đầy đủ, họ không có bị đói khát, còn được cái phước báo để thăng lên quả thiên. Nếu cha mẹ còn sống đó, chưa qua đời đó, thì sẽ sống được 100 tuổi mà sẽ không bệnh hoạn, bất đầy đủ vật chất, không thiếu thốn. Thật ra cái Vu Lan là cái dịp rất quan trọng cho người Phật tử để mà tới báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên chúng ta, thành là nên tới tới cúng dường.
Vâng, thưa thầy với cô, là chúng con được biết là ngày chọn vào ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà tất cả các chư tăng đã an cư kết hạ. Sau ngày xả hạ là cái thân tâm nó được gọt rửa thanh tịnh rồi. Cho nên là cái ngày hồi hướng vô thì cái lực nó mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nữa.
Cái ngày đó là ngày cuối cùng kết thúc của an cư kiết hạ đó. Thành ra đó, trong cái vùng an cư kiết hạ thì các chư tăng khắp mười phương đã tu hành theo cái pháp Phật dạy đó, là cái mùa an cư kiết hạ bỏ 3 tháng trời trong mùa hè đó ngồi tu rốc tu thì cũng đã thành tựu thành chư Phật rất là vui vẻ và các ngài đã tạo rất nhiều công đức, thì thành dùng tất cả những công đức đó để mà hồi hướng cho những người tới cúng dường cho Tam Bảo. Thành ra cái phước báo rất là lớn.
Thưa thầy, cho con hỏi là thường thường ở Việt Nam mình thì mình làm theo đúng ngày lịch âm là ngày 15 tháng 7. Nhưng mà ở bên Mỹ này thì đa số là vì phương tiện ai cũng bận rộn hết, thì các chùa hay chọn vào làm ngày thứ bảy, làm ngày chủ nhật. Thì như vậy cái công đức nó có bị sai khác gì không thầy?
Không có khác gì hết á. Thiệt ra cái tâm cái công đức do cái tâm của hồi hướng đó. Thành ra nếu mình tới đó mình cái phương tiện để mình tổ chức làm cái pháp hội như vậy để dồn cái công đức lại cho những người tới cúng dường, thành ra không sao hết.
Công ty như vậy, coi như Đức Phật dùng cái câu nào cũng là khéo dùng phương tiện đó, thưa cô. Thì mình ở đây thì điều kiện nó không có khó, cho nên là cứ dồn vào ngày thứ bảy chủ nhật, cho nên là thôi cũng là cái ngày hoan hỷ cho tạo ra một phương tiện đó để mà phổ độ chúng sanh. Nếu không khó là chúng con chết.
Cái đó quan trọng lắm, tại vì phải có những cái cơ hội như vậy để quý vị hiểu cái sự quan trọng của những cái khi mà tới cúng dường như Tam Bảo đó. Thì cái cơ hội nó rất là quý báu. Tại vì đúng cái này á là cái lúc mà quý vị để có thể tạo cái phước báo để mà lo lắng cho cha mẹ tổ tiên mình. Đó là cái Vu Lan là cái cơ hội để báo hiếu đó, nó rất là quan trọng. Hồi nãy mình mới qua trên hình đó, trên đài đó, trên cái màn ảnh đó, thì quý vị thấy cái Đức Phật dạy đó, là bổn phận con cái phải thờ cha mẹ, phải báo hiếu cha mẹ. Thì thứ nhất cái này là có vẻ hơi xưa, thời xứ Mỹ này cha mẹ không ai dạy như vậy, đến đây là cái lý tưởng của người con cái đời xưa Đức Phật dạy đấy nhá. Thứ nhất á là phải biết cái lòng tỏ lòng hiếu với kính trọng cha mẹ mình. Sớm thì tới thăm, tối thì tới viếng. Nhất là cố gắng làm cha mẹ vui lòng. Thứ nhì đó là đời xưa đó là cái việc lo dậy sớm lo việc nhà cửa, cơm nước và cần kiệm, phải săn sóc lo lường cho nó cho đầy đủ. Đây là cái nhất là mấy người phụ nữ đó, cái đây là cái công dụng ngôn hạnh của Phật giáo đó nha. Cái thứ ba là quý vị phải làm phải cố gắng giúp làm những việc khó nhọc thế cho cha mẹ. Thứ tư là phải nhớ những lời cha mẹ dạy dỗ. Và thứ năm là khi mà cha mẹ ốm đau là phải chăm sóc thuốc thang. Cái này rất rất là quan trọng. Cái đó là cái pháp rất giản dị mà Đức Phật dạy về báo hiếu cho người tại gia đó.
Ok. Cảm ơn quý thầy cô. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, đây là mùa Vu Lan báo hiếu. Cái mùa này thì chúng ta hãy nên dựa vào cái mùa này để mà hồi hướng cho tất cả các tổ tiên, các hương linh, vâng, hoặc là bố mẹ hiện tiền còn sống. Cho nên là đừng có bỏ lỡ ra cái cơ hội này, chúng ta hãy tới chùa mà cũng làm những cái việc công đức phước đức là hồi hướng cho tất cả hương linh. Con nghĩ rằng ở đây là tất cả các hương linh họ mong chờ tới cái ngày này lắm, vâng, là xóa tội vong nhân, họ rất là mong chờ. Cho nên là chúng ta một năm chỉ có một lần thôi, con cứ thế một năm một lần, con phải nhớ tới cái ngày này để mà xin được hồi hướng cho bố mẹ.
Rất là quan trọng,
thương bà quyến thuộc
mình, cái cơ hội rất là lớn để tất cả chúng ta đều có thể tu cái pháp báo hiếu đó. Báo hiếu là cái pháp, cái rường cột của Phật giáo chúng ta đó. Được Phật dạy báo hiếu là đại thừa. Đại thừa Đức sư phụ thầy nói, Ngài Tiên Hóa Ngài nói là cái đại thừa chúng tôi là cái pháp báo hiếu. Dạ. Yeah. Ngoài cái pháp báo hiếu.
Dạ. Yeah. Thưa thầy có con góp ý gì cho con được hết, thưa thầy tôi
con. Tôi không có nhớ rõ trong bộ kinh nào, mà tôi chắc chắn tôi có coi rồi. Là Đức Phật nói cúng dường cha mẹ, chăm sóc cha mẹ đó, phước báo ngang hàng với cúng Phật á. Yeah. Chứ không phải mình nói cha mẹ mình người phàm là mình lo mình cứ cúng Phật không mà mình bỏ cha mẹ mình. Yeah. Phước báo giống như cúng Phật vậy đó. Thành ra bây giờ mình cúng dường cho cha mẹ phước hồi hướng, hoặc là cha mẹ còn sống mình săn sóc thuốc men thì cũng bằng mình làm chuyện đó với Phật vậy. Chứ không phải nhỏ đâu.
Cảm ơn quý thầy. Dạ vâng.
Mà không... con chỉ thấy là cái thời này đó, nhất là ở cái xã hội Mỹ này bây giờ là cái gì cũng có chính phủ lo hết trơn rồi. Bố mẹ già thì đưa vô viện dưỡng lão, hay mà bệnh thì đưa đi bác sĩ. Con cái thì bận rộn quá trời, đi làm về đâu có thời gian để chăm sóc cho bố mẹ đâu. Thành ra là không biết là Đức Phật có phương tiện gì để giúp cho mấy người bận rộn không thầy?
Trong cái này là cái căn bản của pháp tu hành đó. Chẳng hạn như chúng ta là cái lúc cái thời của thầy đó thì cha mẹ thầy không có biết gì Phật pháp, thành ra không dạy những chuyện này. Cái mà năm điều thầy mới nói đó là những lời Đức Phật dạy đó là cái này, cái bổn phận người con cái phải nên làm để mà báo hiếu cho cha mẹ, mẹ mình. Cái Phật pháp mình đó, là cái báo hiếu là cái căn bản của cái bổn phận của con người. Nếu quý vị sinh làm con người thì cái một cái căn bản mà quan trọng nhất á là người đó là phải biết báo hiếu cho cha mẹ. Mà Đức Phật dạy rõ ràng có 5 cách báo hiếu như vậy, rất là cụ thể mà phải dạy. Cái này nó không phải riêng cái này cái bổn phận của mấy thầy mấy cô phải dạy cho Phật tử là phải biết làm như vậy. Xong rồi bậc cha mẹ đó phải dạy cho con cái nữa, họ biết như vậy. Tại vì nếu cha mẹ không dạy, mấy thầy cô không dạy thì chúng ta không biết được là cái chúng ta phải cần báo hiếu cho cha mẹ. Đó là người tại gia thôi nhá. Còn người xuất gia là khác nữa. Người xuất gia đó là cái pháp báo hiếu người xuất gia là chúng tôi là được coi là cái cô nghĩ tại sao xuất gia mình làm là khác chứ nào.
Con thì con nhớ là được thầy dạy á, là đối với cái người xuất gia đó thì khác với người tại gia là người tại gia chỉ có một bố một mẹ thôi. Còn người xuất gia là phải xem tất cả các chúng sanh đều là bố là mẹ để mà mình báo hiếu cho tất cả bố mẹ trong khắp pháp giới lận. Chứ mình không, mình phải mở cái tâm ra chứ không có hạn hẹp ở trong một cái gia đình nhỏ.
Tôi cho chúng con được ké theo vào với. Thưa quý thầy cô, cái đó rất là hay. Mà cái ngày này là cái ngày Ngài cũng khai thị cho chúng con được rõ hơn, để mà chúng con biết cách mà báo hiếu sao cho nó đúng. Vâng, để nó được lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
Thầy ạ. Thì cái nó có rất là thực, nó rất là thực tiễn. Tại vì như vậy này, nếu quý vị mà biết báo hiếu cho cha mẹ mình thì đó là cách tốt nhất, hữu hiệu nhất để dạy cho con cái mình về cái báo hiếu. Tại vì có cái câu nói rằng cái người cha mẹ mà biết hiếu đó, biết báo hiếu thì con cái tự động sẽ biết báo hiếu.
Ngoài cái đó có cái phải gọi là thân giáo không thầy? Mình phải tự mình làm, mình phải Phật, giáo dục.
Phật pháp mình chỉ là thân giáo thôi, Phật pháp đâu phải là cái tri kiến. Phật giáo là cái việc phải làm, dùng dạy bằng cách là dùng cái thân giáo mà dạy. Đức Phật chỉ dạy thân giáo cho nên là quan trọng nhất.
Chúng con cũng tin tưởng một điều là ngoài trừ cái nghiệp báo là trước giờ là mặc dù mình còn đời này mình thật sự tốt, nhưng mà trước đó là chắc là cứ ruồng bỏ mình. Vâng, cho nên là
có cái góp ý hồi nãy cô Hiền Nhẫn có hỏi là ở Mỹ làm sao báo hiếu. Thì tôi thấy cái này một bằng chứng rất thật là hồi trước tôi đi chùa ở cái chùa ở trên Oakland á, có cái ông lắm già lắm ngồi kế tôi, ông tâm sự là ổng không thể ở chung với con, ổng ở San Jose được. Mà vì tại chính phủ cho housing ở trên Oakland nên ổng phải lên ổng ở cho mấy người lợi tức thấp á. Mà thằng con sáng nào cũng trước khi đi làm gọi hỏi thăm cha. Nghe tôi rất là cảm động. Đâu có tốn cái gì đâu. Sáng nào nó cũng thăm tôi hết anh. Nó gọi nó thăm tôi thương thằng đó lắm. Nó nói vậy cũng báo hiếu đó, chăm sóc đó. Mặc dù hoàn cảnh không ở chung được, nhưng mà sáng nào nó cũng gọi anh thăm ổng.
Dạ vâng, có cái tâm
mình đó.
Cái tâm nó là vậy được. Thưa quý thầy cô, con cũng được biết thêm cái câu chuyện thôi, ngày Vu Lan thế này. Vâng, con xin qua một cái vấn đề khác. Ngày Mục Kiền Liên là ngài có thần thông như vậy mà rốt cuộc ngài cũng bị mất vâng bởi ngoại đạo. Dạ vâng, ở trong đây thì khi mà lễ Vu Lan Bồ nó thường là tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 7 này, sau khi có vị an cư kết hạ, chúng ta có nhờ lực của chư tăng của chư Phật, lúc đó là thân tâm được tinh tịnh, được hồi hướng nó mạnh hơn. Nhưng mà đây là cũng để biết thêm về ngày Mục Kiền Liên, thì mấy cái kia thì coi như là ai cũng biết đó thưa thầy cô. Đây là câu Phật của Đức Phật có chuyện con nói lại. Thì nhớ lại là Mục Kiền Liên có một lần ngày gần cuối đời đó, ngày đi khất thực kinh hành tới Thất La Phiệt thì với hai đệ tử của ngài, đó là ngài Mã Túc và ngài Mãn Túc. Nhưng mà sau đó bị ngoại đạo tới mai tới chết. Khi mà đánh ngài tới chết rồi thì sợ ngài dùng thần thông vậy, do đó là mới chặt ngài từng khúc một và quăng nhiều nơi khác nhau. Dạ vâng, khi mà sau đó tự nhiên không biết sao là có hội tụ được những cái thân xác đó, đó là khi hòa táng xong rồi trà tì thì có để lại xá lợi. Lúc đó là Đức Phật có dạy một điều là thế này: khi mà Đức Phật là tiếp cận được xá lợi của Mục Kiền Liên đó, Phật mới bảo nhục thể là vô thường. Tại vì trước đó là Mục Kiền Liên có một kiếp đó là làm oan trái với việc đạo. Cho nên là kiếp này đã trả hết. Nhưng mà nghiệp báo mới là quan trọng. Vâng. Và nghiệp báo mới quan trọng là sau khi mà ngài trả xong này rồi. Thì ngài thực sự là có thần thông, có thể là ngoại đạo không thể bắt được ngài. Ngài có thể xuyên qua tường hoặc là biến thành con muỗi gì đó là bay qua. Ngoại đạo vừa vô là không thể nào bắt được. Sau là cứ đi cái tiệm ngài để đòi nợ. Ngài đứng ra để cho chịu vậy. Dạ vâng, cái câu chuyện này là rất hay. Nó cũng nói lên là cái nghiệp báo. Vâng, nghiệp báo mới là quan trọng. Còn mình nói là sống cho là cái chết cho tốt đi, nhưng mà sau này thì không biết là có sanh về đâu. Dạ vâng.
Đó là cái tâm cái người có trí huệ đó. Chúng ta mà người còn vô minh đó, thì thích chạy nợ lắm. Chẳng như là sợ chết, sợ người ta hành hạ, sợ người ta mắng nhiếc, đánh đập mình, nó đau đớn lắm, bỏ chạy trước, tránh cái chuyện đó. Còn mấy người Bồ Tát á, mấy người mà có trí huệ thiệt sự, thì huệ thánh, hiền thánh tăng đó, thì ta hiểu được cái chuyện là mình có cái nghiệp nó tới, thì mình cái cơ hội rất là tốt để giải hóa cái nghiệp đó. Thì thiệt ra khi mà chúng ta mà trả cái nghiệp đó, như các ngài Bồ Tát mà chọn trả nghiệp như vậy, thiệt ra như vậy là giúp đỡ những cái người mà chủ nợ của mình, người ta bớt cái căm hận. Tại vì những cái nhợ mỡ máu này là trong cái chuyện ông kể ra đó, là những người ngoại đạo này là thù ngài Mục Kiền Liên đời đời kiếp kiếp rồi. Thành ra phải đi lùng gặp được ngài, vì cái cơ hội rất là quý báu để gặp được ngài, bây giờ phải giết được cho ngài, phải giải được cái căm thù này. Thành ra như vậy thì những cái người đó thì trên cái lý thuyết á, mình cứ tưởng như người ta đang tạo nghiệp, thì ra không người ta gì thì vay trả với nhau thôi. Thành ra như vậy, nhờ trả xong cái giải quyết được xong cái căm thù này á, thì họ mới có thể bình tĩnh lại mà có thể bắt đầu tu hành được. Thành ra nhiều khi cái người Bồ Tát đã sẵn sàng hy sinh để mà trả cái nghiệp cho nó xong. để giúp chúng sanh, chứ không phải vì thiếu cái sự sáng suốt. Mình thì mình tránh cái nghĩ, mình tránh trả nợ tại mình sợ bị thiệt thòi. Các ngài thì hy sinh tất cả để mà chấp nhận, để mà dạy chúng ta một phần là nghiệp nó sẽ có cái nghiệp, có nhân thì có quả. Mình tạo nghiệp thì mình phải có cái nghiệp báo. Sau này nghiệp báo xấu thì ráng phải trả cho nó xong.
Phàm phu chúng con là vậy á, cứ làm cho có xong xuôi là cái nghiệp chạy tới là mới là kêu than án trách, thực sự là nó có nhân quả hết. Dạ vâng, cho nên biết vậy rồi cho nên mình đừng có phạm phái, đừng có tránh, đừng có làm nữa.
Tôi có cái kinh nghiệm là tôi xin góp ý là cho Phật tử biết á, như mấy vị mới thầy mấy vị mới nói cái nhân quả nó không có ai làm hết á. Cái luật mà Đức Phật khám phá phải luật nhân quả, không phải Đức Phật chế ra. Thành ra mình phải biết là mình tránh cái điều tốt điều xấu. Thì kinh nghiệm tôi là có con nhỏ cháu ruột nó kêu tôi một bác á, thì nó dạy con nó 3 tuổi biết đọc chú Đề Bi rồi. Là 6 tuổi mỗi đêm nó đọc 3 biến. Rồi con nhỏ nhóc á, nó than nó sao mà nó đọc chú Đề Bi hoài mà nó cầu không ai chết. Mà sao thỉnh thoảng nó nghe trong xóm có đám ma hoài. Rồi con mẹ, người mẹ không có nói, tôi mới rầy cho nói phải giảng cho nó luật nhân quả để hôm mốt nó bỏ đạo. Nó nghĩ chú Đề Bi là không ai chết. Nó dạy cái tầm bậy, Đức Phật đâu có dạy vậy đâu. Nhưng mà mình đọc chú Đề Bi để mình chuẩn bị mình không làm ác, để nó cải tạo bớt đi. Chứ chết ai cũng chết ngày một liên đó, phải dạy cho con nít nó biết. Chứ cứ nói chú Đề Bi lên rồi nó đọc mai mốt nó gặp cái chuyện như bất như ý, nó bỏ, nó lấy đọc Phật dở, nó láo. Mình phải dạy nhân quả cho nó. Cái đó tôi xin góp ý vậy.
Dạ vâng, cảm ơn quý thầy, các cô. Con thấy là thầy tin cái luật nhân quả. Thầy Đức Phật con nói một câu là ta không có thể ban ơn hoặc ban họa cho ai, nhưng mà cho chỉ có pháp của ta theo đó mà tu hành. Như bây giờ là Mục Kiền Liên đây đó, là coi như là ngài đang tại thế đây. Mà bây giờ là cái định nghiệp của ngài Mục Kiền Liên tới, ngài cũng để yên mà vậy thôi.
Ngài Đức Phật cũng để yên luôn nữa.
Dạ vâng.
Đâu có ai con cháu ngài Mục Kiền Liên đâu có tới than phiền Phật tại sao mà Đức Phật mà thần thông mà giỏi như vậy, là vô địch trong cái thế gian này mà để cho người ta giết.
Nhưng mà thầy cho con thầy hỏi, ví dụ như chết. Đức Phật á, thì không có ban phước mà cũng không có giáng họa, nhưng mà thật ra mình có thể mình hồi hướng công đức cho bố mẹ ông bà tổ tiên, mình có thể thay mặt ông bà tổ tiên để mình tu hành, mình hồi hướng được phải không thầy?
Đúng.
Nhận được.
Đúng, đó là một cái phương pháp báo hiếu luôn nữa.
Mình cho giống mình cho cái tiền trong cái chương mục.
Vâng, đầy phước đủ phước và cái nhân duyên lành nó tới.
Mà họ có đủ phước rồi là cuộc sống của họ sẽ tốt lành hơn.
Vâng. Mà cuối cùng là quý vị phải nhớ là như vậy, là cái người xuất gia đó, thì đối với Phật giáo đó, cái pháp môn xuất gia là cái pháp môn báo hiếu mà tối thượng, cao nhất có thể có được đó. Báo hiếu là xuất gia đấy. Mà khổ thay là mỗi lần xuất gia là gia đình là người đầu tiên, cha mẹ là người đầu tiên mà cản trở lại. Họ không hiểu rằng cái đó là cách báo hiếu và quý nhất. Thọ khu túc giới một cái, thọ tỳ cao, tỳ cao ni giới một cái là cha mẹ có phước để sanh quả thiên ngay lập tức. Cái thọ rồi. Giới thôi. Mà càng tu càng nhiều thì cha mẹ phước báo càng nhiều chừng đấy. Còn nhiều phước hơn có thể tự mình mà lo từng miếng ăn, từng ly nước.
Vì thời lượng của chúng tôi đã hết hạn, xin quý vị hãy nhớ tới ngày báo hiếu và tới ngày mà phải độ cho tất cả các chúng sanh xa lìa là đường khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.